Chuyện Tony đi uống cà phê. Cách đây 7-8 năm, một bác khách hàng lớn ở một tỉnh nọ vào Sài Gòn công tác. Trước đó Tony ra thăm và với trình độ thảo mai, tức nịnh đạt mức độ thượng thừa, Tony làm bác ấy ngất ngây, dại dại vì sung sướng. Nịnh là phải để cho người khác sướng, nhưng phải đầy kỹ thuật, để không bị phô. Thế là trước khi bay, bác ấy điện thoại kêu Tony. Mày cho tài xế đánh con xe ra đón, nhớ đi sớm vì anh đi dạng thương gia. Nhớ đúng giờ đó nghe, anh nhắc lại là hạng thương gia đấy nha. Tony, dạ, hạng thương gia thì em có ước mơ cả đời cũng không dám bước lên, nhất là bác rồi đấy nha. Em tự hào về bác lắm ạ. Bác ấy trong lòng hoan hỉ, liên tiếp cười rú lên từng hồi, vang rền cả sóng điện thoại. Lúc đón được bác ấy thì sự cố xảy ra. Cậu tài xế gọi điện thoại bảo là ổng đuổi em về nhà. Ổng bảo xe Kia ổng không ngồi được, kêu em về. Hồi đó hạng phượng tím thì chỉ có Kia Karen thôi. Bác ấy gọi Tony mắng xà xả. Mày nghĩ sao á mà đón anh với con Kia mày? Rồi cúp máy cái rụp. Nghe đồn á, bác gọi ngay cho thằng X, thằng Y, thằng Z để đánh con Mercedes hay là con Camry ra đón. Toàn là các nhà cung cấp nên bác ấy nghĩ mình là người mua và chiếu trên nên gọi phát ra ngay. Nhưng bữa đó xui, thằng Y tắt máy ngoài vùng phủ sóng, thằng Y xe đi công tác, thằng Z chắc đang tắm gội gì đó, máy reng hoài không bắt. Đầu 30 phút sau, bác ấy gọi lại Tony. Thôi, mày cho xe ra đón đi, Kia cũng được. Tony nói ngay. Dạ, em rất tiếc bác ơi, tưởng bác không đi nên em cho đi bảo trì rồi, 2 tiếng nữa mới xong, giờ sao bác nhỉ, em phải làm sao? Bác giận dữ. Chẳng sao gì, giờ á, tao phải đi taxi về khách sạn thôi, chứ ngồi đây 2 tiếng có mà chết à. Hôm sau, mình đi cà phê với bác ấy, gặp một chủ doanh nghiệp khác trong ngành, cũng vừa vào Sài Gòn công tác, sẵn cà phê luôn. Anh này nhìn mình đầy vẻ khinh khỉnh. Vì Tony còn nhỏ quá, ăn mặc tầm thường, chỉ có gương mặt tương đối thanh tú. Chào anh, nhà anh ở đâu thế nhỉ? Tony đon đã làm quen. À, biệt thự Hồ Ba Bể. Anh đáp, không chủ ngữ vị ngữ gì, chắc quên ngữ pháp tiếng Việt. Câu đầu tiên anh ấy hỏi lại mình là: Thế chú mày nhà cửa ở đâu? Có ở Phú Mỹ Hưng không? Sài Gòn mà không Phú Mỹ Hưng thì vứt. Mình nghĩ đến cái chung cư bé nhỏ của mình nên mếu máo hỏi lại. Theo anh, em nên vứt đi đâu đi ạ? Anh ấy phì cười. Ôi, cái thằng này trả lời buồn cười, nhưng mà cũng là đứa khá đấy. Chuyện trò một chút thì anh ấy hỏi. Thế chú mày có biết chơi golf không? Trong này á thấy ai chả biết chơi golf, chán thế không biết. Chắc mai lại phải về. Một ngày anh không đi nghe hòa nhạc hay là đi đánh golf là không chịu được. Anh vừa nói, vừa móc cứt mũi trét vào gầm bàn. Mình chỉnh ngay vì mình vốn khá ngoại ngữ. À, ý anh nói là golf hả? Golf à? Anh phát âm theo em nè. Golf. Không phải golf đâu nghe. Nhẹ thôi nghe. Anh ấy ngoại ngữ là yếu thế nên xìu xuống ngoan ngoãn phát âm theo như là một cậu học trò. Thấy đối phương choáng nhẹ, Tony bèn nói. Dạ, cái đấy lâu rồi em không chơi nữa anh à. Bây giờ á mấy đứa cháu của em nó chơi, anh muốn chơi không thì em bảo nó qua đón anh đi. Anh ta tái mặt lại, nhưng cũng vớt vát. Thế bây giờ, đàn ấy chơi gì? À, dạ, thưa anh, bây giờ á chúng em chơi Plumbram. Phát âm theo em nè, Bumbram. Anh ấy vội vàng phát âm theo, Bumbram. Môi răng run bần bật vì sợ hãi, Tony. Anh vui lòng phát âm cho đúng, răng không phải là răng đâu nhé. Thế cái đó thế nào, anh chơi được không? Anh ấy hỏi, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Tony bảo, dạ được, nếu mà nhà anh á có ít nhất 200 mét ngang thì chơi được. Ném cái này đi, phải có không gian. Mốt quý tộc trên thế giới bây giờ, chứ đi nước ngoài, mình nói á mình đang chơi golfer thì người ta sẽ khinh cho đấy. Anh hoảng hồn nói, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi, anh sợ bị khinh lắm, làm gì để người ta không khinh? Anh làm ngay, thú thật với em á, cầm cây gậy golf, à không, golf, anh thấy chả thích, cầm điếu cày thuốc lào sướng hơn, nhưng cứ phải chơi em ạ, anh khổ lắm. Rồi anh bật khóc như một đứa trẻ, vì anh quá khổ. Tony nói, em sẽ giúp anh làm đại gia quốc tế, chứ đại gia hồ ba bể ăn thua gì. Anh mừng rỡ gạt nước mắt, nhớ nhé, giúp anh nhé, rồi chặt lưỡi. Biệt thự của anh to vật vã, nhưng 200 mét ngang thì không tới. Tony kết luận, vậy khỏi nghĩ đến uổng công anh nha. Anh chỉ chơi được golf thôi, không á thì anh nên bán đi mua chung cư mà ở. Anh ấy nói, anh về bán ngay nhà biệt thự. Nói đoạn anh vội vàng bầm bập phát âm golf bumerang golf rằng bumerang. Lúc này thì Tony mới quan sát kỹ, giữa quán cà phê máy lạnh, một anh trung niên ăn mặc bảnh bao với hàm răng vẩu, tức là hô nhẹ, xỉn màu teracilin của thế hệ cuối 6X, giữa các kẽ răng có chút ít màu đen thuốc lào, khe khẽ tập phát âm tiếng Anh răng phừ. Đôi tay, đôi vai nấc rung lên, rung xuống theo nhịp 2-4 do vừa khóc xong. Ai nấy cũng dễ thương và đáng yêu đến là lạ. Chuyện nghe nhạc của Tony. Âm nhạc có vai trò quan trọng đặc biệt ở xã hội chúng ta, nơi số lượng quán karaoke nhiều hơn tất cả các trung tâm thể dục thể thao, thư viện và nhà sách cộng lại. Hiếm có tiệc tùng nào tăng 2 không phải là đi hát karaoke. Nắm bắt nhu cầu hát hò đó, trên TV tràn ngập các cuộc thi âm nhạc chiếm phần lớn giờ vàng buổi tối. Ở thành phố còn có cái đi chơi, chứ ở thôn quê ban đêm chẳng biết làm gì ngoài cái TV. Nó phát gì thì nghe nấy. Nên tối nào, bà con cũng hướng lên màn hình, vui vẻ cười ha hả, rồi ngây thơ lấy điện thoại ra bấm 1900, nhắn tin ủng hộ thí sinh hát hò. Mình từng chứng kiến ở miền Tây, một nhà kia có cô con gái đi xuất khẩu lao động, hai vợ chồng cứ nằm võng kẻo cà kẻo kẹt, chờ đến 4 giờ chiều là dò số đề, tối nào cũng nằm mơ con ong con bướm và đánh đề, chứ chưa nghe thấy nằm mơ thấy con gái. Rồi đêm nào thì cũng nhắn tin dự đoán có bao nhiêu đáp án giống bạn cho mọi game show trên TV. Cả ngày chả làm gì ngoài hai việc đó, cây cỏ thì héo queo mà chẳng buồn tưới nước. Rồi, ốc à, mày viết email nói cho chị hai mày á, gửi về cho ba vài trăm đô coi. Ai biết những chị hai bên kia cày muốn chết luôn, cực khổ hay đau ốm gì cũng không dám nói. Nên bên Việt Nam tưởng đi nước ngoài là hái ra tiền, như là hái lá ổi vậy đó, cần là cứ bảo gửi về. Sau một ngày mưu sinh vất vả, đêm về những chị hai ấy nước mắt cứ tuôn trào vì thương phận mình, rồi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ dòng sông Lục Bình trôi tím ngắt, nhớ mỗi hoàng hôn biềm biệp lẽ bạn kêu tha thiết đến nao lòng. Có những đội quân thắng trận như Hồng quân Liên Xô vì họ biết cổ vũ tinh thần binh sĩ bằng những lời như trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân kéo về. Bài hát về tình yêu cũng nhẹ nhàng và hòa trong tình yêu đất nước. Nếu bạn đi karaoke với một bà giáo sư tiến sĩ nào đó, thường thì bạn sẽ nghe bà ấy cầm micro hùng hồn với dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại. Nghe nhạc hùng hồn như thế mới ăn học thành tài được, chứ nghe ngày mai em lên xe hoa, mang cả tình anh lên theo xe tang thì có khi rụng rời chân tay, còn muốn học, muốn hành, muốn làm nổi gì nữa. Lên lớp 3 thì nghỉ luôn, chứ sao lên tới được tiến sĩ được. Lúc học ở nước ngoài, Tony sợ vào quán của người Việt, mặc dù thèm đồ ăn ở đó. Vì sao? Vì nghe toàn nhạc buồn rên rỉ ỉ ôi, nhớ nhà lắm, bị ám thị riết nên muốn bỏ học. Có cái bài gì mà ở bên này nhớ cha nhớ mẹ, may mà thời gian trôi vun vút không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Ngồi nghe xong nước mắt cứ chảy dài, trời đông lạnh giá, nước mắt vừa trào ra thì đã khô cứng trên má, gỡ ra bỏ vô ly cà phê nóng thành cà phê đá rẻ hơn $1. Vậy phải làm sao? Làm sao để lên dây cót tinh thần? Kinh tế đang suy thoái, nên nghe nhạc hùng hồn để có tinh thần làm ăn. Tony giờ quyết định tạm ngưng coi cải lương tuồng buồn bã. Vì coi khóc hoài, bữa thương con Lan, bữa thương thằng Điệp, bữa tội nghiệp cô Lựu. Không phải Mai Thị Lựu đâu nghe. Khóc quá nên hết muốn làm ăn gì. Lúc rảnh rỗi giải trí, Tony sẽ chuyển qua nhạc Hồng quân Liên Xô hay xem Gangnam Style. Nghe là hưng phấn, lao đi gặp khách hàng, cười nói xôn xao. Rồi nếu nó không chịu ký hợp đồng, thì lao qua khách khác. Tony cũng quyết đi nhổ hết tóc bạc và kéo căng da mặt ở thẩm mỹ viện, đi làm răng sứ cho nó sáng lóa bên nha khoa bác sĩ 7. Chiều sẽ đi thể thao, có thể là đi đánh golf hay chơi tạt lon với mấy đứa nhỏ trong chung cư. Ngày mai sẽ là một Tony đầy năng lượng, phơi phới 18 đôi mươi, kiêu hãnh bán phân giữa dòng đời xuôi ngược. Cách ngồi xe hơi kiểu Tony. Hồi đi thực tập, Tony ở nhà ròng rã cả tuần, ngồi bịa ra một cái luận văn, xong đem nộp để rảnh thời gian đi làm. Tony được bạn bè cùng lớp yêu mến, đứa nào cũng hỏi, Tony ơi, có việc làm chưa? Công ty tôi cần tuyển một nhân viên thông minh, lanh lợi, đẹp trai, tôi nghĩ đến ông ngay. Đấy, việc ăn ở như bát nước đầy, nó có lợi như vậy đấy. Nói đến biết ơn bạn VA, bạn TA, hồi đó bạn TA tiến cử Tony đi làm một công ty thủy sản, bạn ấy phụ trách xuất khẩu tôm sang Nhật, còn Tony thì lo mảng nhập nguyên liệu thủy sản từ Ấn Độ. Tony thâu đêm suốt sáng ngồi suy nghĩ cách phát triển công ty, vừa mở mắt dậy là nghĩ về công việc, chỉ mong chạy lên công ty để gọi điện bán hàng. Anh sếp cũng bận, nên thay vì ngồi chờ cầm tay chỉ việc như các bạn mới ra trường khác, Tony xông xáo, sáng viết ra các việc phải làm hôm nay, tuần tự thực hiện, hết việc lại nghĩ ra việc mới để làm, nên cảm thấy công việc hết sức thú vị. Đi lên Hiệp hội Thủy sản VASEP, tìm hết danh sách các công ty từ Bắc chí Nam, suốt ngày gọi điện hỏi có mua tôm của Ấn Độ không? Internet hồi đó phải mua thẻ dial up 1260 và 1269 dùng chung với dây điện thoại. Viết email xong phải để một đống trong outbox rồi mới gửi một lần cho tiết kiệm. Mỗi lần dial up là nó kêu tèn 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 rồi bay cái vèo xuống góc phải của màn hình có biểu tượng hai cái máy tính nhấp nháy. Lúc đó email mới gửi và nhận. 6 giờ chiều khi mọi người về hết là Tony đi ăn cơm xong vô làm tiếp. Đêm nào cũng một mình ở văn phòng đến 9-10 giờ, lên mạng tìm khách mua tôm từ mấy nước khác, tránh phụ thuộc vào khách hàng Nhật hoặc vô website của các doanh nghiệp ở các nước như Bangladesh, Indonesia, v.v. để tìm thêm nguồn nguyên liệu cung cấp tôm cho mình. Làm nhiệt tình nên khách hàng và đơn hàng tăng lên đáng kể. Anh sếp thương, sắm cho cái Nokia màu đen có anten dài và tháng được 300.000 tiền mua cạc. Tiết kiệm tiền cho công ty nên chỉ dùng điện thoại bàn công việc, còn công việc riêng thì toàn gọi theo kiểu nói nhanh mấy giây không tốn tiền, nói như nạt nộ kiểu qua tao chơi hay ăn cơm chưa rồi cúp máy. Để kể tiếp, một lần Tony được bên Ấn Độ cho đi tham quan, tự nghĩ nếu đi một mình thì uổng nên đứng ra tổ chức đâu chục khách, toàn chủ doanh nghiệp chế biến thủy sản cả nước đi cùng. Bữa Tony về quê làm hộ chiếu, đứng giữa làng nói tiếng Anh qua điện thoại với anh Naidu bên Ấn, cả làng bu lại nghe. Đồn thổi rần trời, nói thằng Tèo con bà Hai dạo này nói tiếng Anh như mấy ông Mỹ trên TV vậy đó. Tony cũng mò lên lãnh sự quán làm visa, rồi lên phòng vé của Singapore Airlines, trả giá khí thế để tìm chuyến bay giá rẻ nhất, tác phòng nhoay nhoáy. Xong một cái, gọi mọi người lên Sài Gòn họp đoàn chuẩn bị đi. Mới 22 tuổi mà đứng phát biểu hướng dẫn mọi người khi đi nước ngoài phải chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia, trong khi khách toàn là các đại gia đi Mỹ như đi chợ. Còn nhớ chuyến bay hôm đó là chuyến bay SQ-172 qua Sing vào lúc 4 giờ chiều, ở đêm để nối chuyến qua Chennai lúc 8 giờ tối. Trên máy bay, Tony còn bày đặt giải thích cho một em tiếp viên sự khác nhau giữa transit và transfer. Ai cũng đinh ninh Tony là hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhưng thật ra đó là lần đầu tiên đi máy bay và xuất ngoại đó chứ. Dẫn đoàn xong, khi về lại Sài Gòn, ai cũng dúi cho 50 hay là 100 đô, nhưng mắc cỡ, hẻm có nhận. Khách ép quá nên cũng đành lấy. Ngày mai lên công ty, nộp lại cho sếp. Anh cười ha hả, nói người ta bo là do em đối xử dễ thương với người ta, em lấy đi chứ mắc cỡ gì mà nộp cho công ty. Mừng rơn, bèn rủ bạn TA lên Nguyễn Thượng Hiền ăn ốc, còn dư ít tiền nộp lên hồ sơ xếp hàng để mà mua chiếc quay Alpha 10 triệu, thay thế chiếc cúp cánh én một số sau hai số tới, như trước, cũ quá rồi. Đi xe xấu nên cua gái đẹp miết, hẻm có được, vì tụi nó hồi đó đòi là phải có xe gym. tin Tony đã đi ngoại quốc làm bạn bè vui lắm, lâu lâu mới nhận một cuộc điện thoại hẹn ra cà phê nhờ chia sẻ kinh nghiệm. Trong xóm trọ có bạn Ngọc Diệp, nhà khá giả, chuẩn bị đi du học, cũng chạy qua hỏi. Mặc dù chỉ mới có đi Ấn Độ nhưng Tony cũng tích cực tư vấn. Cái Diệp hỏi, khi người ta mời mình đi xe ô tô, mình phải đứng ngồi thế nào để thể hiện là đứa sang trọng vậy ông? Tony nói, bạn mở cửa xe ra hen, rồi đưa mông vô ngồi trước hen, rồi mới rút hai chân lên, rồi mới đóng cửa lại. Chứ không phải lom khom chui đầu vô đâu nha. Cái Diệp lắng nghe, nuốt từng lời, vừa sang Úc, ngày đầu tiên áp dụng liền, đứng xếp hàng chờ xe đến trường. Xe vừa tới, cửa vừa mở, cái Diệp liền đưa mông vô ngồi liền, sau đó rút hai chân lên. Ông tài xế hoảng hốt, mọi người trên xe nhìn cái Diệp với cái ánh mắt rất là thương cảm. Cũng lỗi tại Tony, lẽ ra phải nói là cái kiểu ngồi ấy là chỉ dành cho ô tô con 4 chỗ, không có áp dụng cho xe buýt đâu à nha. Ăn uống kiểu Tony. Healthy food, có nghĩa là healthy foods, tiếng Anh, là các loại thực phẩm giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Tony đi Tây, đi Tàu, gom nhặt trí tuệ của nhiều dân tộc, phỏng vấn những cụ ông, cụ bà sống trên 100 tuổi mới rút ra được. Mình ráng bắt chước để sống thọ thọ một chút, coi con cháu nó lớn lên ra sao, coi thiên nhiên cây cỏ ruộng vườn xanh mát ra sao, rồi sau đó mãi mãi chìm vào cát bụi như vốn dĩ con người xưa nay vẫn thế. Các hoàng đế xưa nay ở mọi quốc gia đều mơ ước cháy bỏng là bất tử trường thọ. Tuy nhiên, đều chết sớm vì bệnh tật. Dù quan thái y cho ăn toàn là cao lương mỹ vị, nên những quan niệm cũ về đồ ăn bổ dưỡng cần phải xem lại dưới cái góc độ khoa học hiện đại. Các nhóm thức ăn chính là tinh bột, đạm, chất béo, rau củ quả cung cấp chất xơ và vitamin. Chất mắc tiền nhất trong các loại trên là đạm, cũng là nguồn gây bệnh tật nhiều nhất. Đạm càng ít, chân càng tốt. 1. Đạm không chân. Đậu các loại, xanh, đỏ, phộng, đen, nành, đậu hũ, đậu phụ, tàu phớ, cá, lương, trứng, tảo, sữa, phô mai đều là đạm không chân. Ăn cái này tốt nhất nên ăn 3-4 ngày một tuần. 2. Đạm một chân, rong biển, nấm các loại, tốt nhì, nên ăn 1-2 ngày một tuần. 3. Đạm hai chân, gà, vịt, ngan, đạm này nên ăn 1 ngày một tuần. Đạm 4 chân, heo, bò, dê, nên ăn 1-2 lần một tuần vì khó tiêu. Và cuối cùng, 5. Đạm nhiều chân là cua, tôm, nên ăn 1-2 lần một tháng vì khó tiêu. Nếu các bạn tuân theo biểu đồ này, các bạn sẽ không bị bệnh gút, gương mặt sẽ thanh tú, dáng vóc sẽ đẹp đẽ sang trọng, bụng không béo trong xấu xí mệt mỏi, mặt đỏ gay gắt, nọng dưới cằm sệ ra, da căng bóng đầy mỡ, ham ăn ngủ, ít y hơn là lao động học tập. Là do có chế độ ăn ngược lại với biểu đồ trên, đây là quan niệm của người Nhật và người Ý. Họ thích ăn cá, rong biển, nên thọ, sống miết, gương mặt ai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Tuy nhiên, việc người già ở Nhật Bản ăn cá voi khiến thế giới lên án, gần đây người trẻ nước này đã bỏ văn hóa này. Ngày xưa, cả thế giới đều chìm vào trong đói kém, nên miếng ăn nó quan trọng với nhiều dân tộc. Tuy nhiên, khi kinh tế khá rồi, thì tư tưởng phải khá theo. Phải từ bỏ những cái cũ lạc hậu, chỉ ăn healthy foods thôi nha. Cây cỏ có 3 nhóm là cây cảnh, cây hoang dã và cây trồng đại trà. Dùng hạt giống và kỹ thuật để trồng quy mô lớn đó mà. Chỉ ăn cái ăn thứ 3 thôi. Đừng có ăn cái mấy chậu hoa trồng cho đẹp nhà, đẹp cửa, đường phố, xóm làng mà cũng nhổ lên ăn, mấy cây trong rừng trồng thì cũng chặt. Phải để cho nó sống, để nó tạo oxy cho mình thở và cân bằng sinh thái, con cháu mình thì mới có chỗ sống bền vững. Thú vật cũng có 3 nhóm, thú cưng làm kiểng trong nhà như chó, mèo, khỉ, mình thường đặt cho nó một cái tên, thú hoang dã như rắn, rùa, hổ báo trên rừng, tự sinh tự diệt. Đừng bắt ăn thịt con này, đánh bẫy con kia, khiến tự nhiên bị mất một mắt xích trong chuỗi thức ăn, dẫn đến tuyệt diệt cả một chủng loại. Và thú nuôi dưới dạng nông trại như gà, bò, heo là nguồn thực phẩm. Mình bơm tinh ấp trứng, muốn cho sinh sản cỡ nào cũng được, cũng chỉ ăn được cái thứ 3 thôi. Nếu ba ba cá sấu le le trong tự nhiên thì không ăn, phải bảo tồn. Nhưng nếu mà họ nuôi thành nông trại thì ok. Cách chế biến của người châu Á cũng có vấn đề, vì khi giết thịt, người châu Á hay cắt tiết, cho máu chảy từ từ, rồi con vật chết vì mất máu, vì chúng ta ăn luôn cái máu đó dưới dạng huyết. Việc gây đau đớn cho một con vật như vậy, bên Tây có xúc quyền, tức là quyền gia súc, không được hành hạ động vật, vì nó cũng có thần kinh, cũng đau đớn khi bị thương. Nhưng thôi, mình nhìn ở góc độ khoa học đi. Thường á thì khi đau đớn kéo dài, con vật sẽ tiết ra chất độc để thần kinh nó dịu hơn. IQ thấp lè tè như gà, heo, bò, thì khi mình làm thịt đồng loại của nó vẫn nhởn nhơ ăn thóc gặm cỏ, nhưng nó vẫn biết đau khi mình giết. Còn động vật bậc cao hơn như khỉ, mèo, chó, rắn, nó sợ hãi đến cùng cực nếu thấy đồng loại bị giết. Khi sợ hãi cùng cực, cơ thể nó lại tiết ra nhiều chất độc hơn để trấn an. Nên khi mình ăn vào không tốt cho sức khỏe đâu. Thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc là nơi tiêu thụ chó, mèo, khỉ, rắn lớn nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình của dân cư ở đây chỉ 2/3 so với dân của các vùng khác của Trung Quốc. Kể cả vùng khắc khổ hơn như Cam Túc, Thanh Hải, dân vẫn sống thọ hơn. Tony có anh bạn thân ở đây tên là Zhu. Anh Zhu chẳng ăn gì ngoài động vật hoang dã vì anh có tiền. Rắn á, thì cứ phải cắt tiết để anh nuốt tim, húp máu sống trộn với rượu, mật gấu luôn có trong tủ lạnh, sâm cầm anh ăn ngày một cặp, thịt hổ thì tháng một lần, con gì anh cũng bắt ngâm rượu. Nên nhà anh á, trên tường nhung nhúc đầu voi sừng trâu, hầm rượu toàn ngâm bào thai hổ, rắn rết chim muông, chứ không phải là hầm rượu van sang trọng quý phái như cư nhà của Tony đâu. Anh Du á, trong một lần ăn tiết canh con lợn mường nào đó, con sáng thoát ra ngoài thành ruột, chui lên não. Anh qua tận Mỹ để mổ, nhưng cũng không qua được. Cứ mổ là nó trốn mất. Anh mài sừng tê giác uống miết mà bệnh cũng càng nặng hơn. Anh không ngờ rằng trong sừng tê giác, người Nam Phi đã tiêm thuốc độc vào để hạn chế săn bắn. Cách đây mấy tháng, anh ấy đã sự quan, có nghĩa là tử vong tự nhiên với tới đoạn này, chêm tiếng Tàu vô cho người ta biết là mình nhiều sinh ngữ đó mà. Trứng gà, trứng vịt rất tốt cho cơ thể, nhưng phải là trứng tươi. Trứng lộn hoàn toàn không mát như nhiều người nghĩ đâu. Con vịt con trong trứng khi mình luộc lên, nước sẽ nóng từ từ. Con vịt con bên trong tưởng là trái đất chuyển đổi khí hậu, nên ráng thích nghi. Thích nghi một hồi thì hóa ra là bị luộc, nước sôi lên 100 độ, con vịt bên trong chết. Nhưng đạm của nó không tốt nữa, vì đã bị biến hóa theo hướng đạm xấu. Kiểu con giun, xéo lắm cũng quằn. Cứ lấy cái đũa, chọc xéo nó miết thì nó cũng quằn người lên một cái rồi mới chết. Cho nên các loại thiết canh, huyết tương, bào thai các loại như hà nằm rắn, trứng lộn, sừng tê giác, hổ báo, thịt chó mèo, khỉ vượn, chim muông hoang dã không tốt chút nào đâu. Rượu ngâm động vật mình cũng từ chối nhé, chỉ rượu hoa quả thì uống vài ba ly. Nói xin lỗi chứ, tôi chỉ dùng healthy food thôi. Bia chỉ uống bia xịn, tùy theo cảm hứng, uống là phải lái xe thì một ly nhỏ cũng được. Còn bữa nào ngủ lại hoặc đi chơi xa tiệc tùng với bạn bè cơ quan thì túy lúy luôn cho đời nó hưng phấn, miễn là phải có chỗ ngủ an toàn, không lái xe có thể gây hại cho người khác. Ai ép mình giận mình, kệ họ chứ. Healthy food, health là sức khỏe, là của mình mà, mình phải giữ chứ. Lúc mình bệnh, mình sự quan, tức là tử vong, họ cũng tới chia buồn với cái vòng hoa thành kính phân ưu là cùng chứ gì, đâu còn gì thêm nữa đâu. Nên á, chả cần cả nể mà phải hạ mình xuống tham gia vào mấy cái hủ tục lạc hậu như ăn tiết canh thịt chó mèo động vật hoang dã, uống rượu ngâm động vật cho vui lòng họ. Ôi trời đất ơi, người Tàu á cũng có món gà đi bộ. Con gà sẽ bị cột chặt đặt trên cái chảo nóng dưới này đốt lửa, nó thấy nóng, co một chân lên, rồi nhảy chân này lên, chân kia xuống, cứ thế co lên thả xuống cả 100 lần đến khi ngã gục. Người ta cắt cặp giò đó hầm thuốc bắc, nói là bổ dưỡng, nhưng ăn xong chỉ thấy ngày càng ốm biếu thêm. Người Hàn á thì bắt con bạch tuộc sống, chấm sốt rồi bỏ vào miệng, con bạch tuộc sẽ bám vào thành cổ, tạo cảm giác thú vị cho người ưa cảm giác mạnh, với điều kiện là răng phải chắc khỏe, nhai nuốt phải thật nhanh. Tony có anh bạn tên Kim, một lần anh ăn bạch tuộc sống ở một nhà hàng Seoul. Tốc độ nuốt không bằng khả năng bám dính của con bạch tuộc. Anh Kim bị ngạt thở và cũng đã sự quan. Bộ đồ lòng của gà, vịt, heo mình cũng không nên ăn nhiều vì các loại thực phẩm này đều nuôi dưới dạng nông trại cho thức ăn tổng hợp. Trong đó có nhiều kim loại nặng vẫn còn tồn trữ trong các nội tạng nên bộ lòng không còn sạch sẽ và ngon lành như xưa đâu. Chúng ta cũng có thể ăn nhưng mà ăn ít lại thôi. Còn tiết canh thì tuyệt đối là không. Thế giới hiện đại bây giờ sản sinh nhiều chủng loại virus mới. Chưa kể sáng lãi các loại trong máu động vật sống ăn vào chỉ gây hại chứ không có mát bổ như người ta vẫn tưởng đâu. Trong khi đó, hoa quả lại là một nguồn bổ dưỡng đến kỳ diệu của thiên nhiên. Cây xanh nó hay lắm nha. Nó bọc quanh hạt, tức là mầm sống thế hệ sau, một lớp thịt quả rất là thơm ngon. Trong tự nhiên, khi quả chín rớt xuống, lớp thịt ngọt ngào bọc quanh hạt sẽ là dinh dưỡng cho hạt mầm. Sinh trưởng tốt trong giai đoạn đầu, đu đủ, bí đỏ, cà chua, dưa hấu, mãng cầu đều có lớp thịt thơm ngon bọc quanh hạt là vì vậy. Mình nên tập trung ăn cái này, lấy hạt ra, gieo xuống, giờ có phân bón rồi nên không lo hạt thiếu dinh dưỡng để nảy mầm vươn lên. Vậy nhé, chúng ta cùng nhau ăn healthy food, đạm ít chân, rau xanh, hoa quả. Trừ lý do tôn giáo phải ăn chay, người bình thường nên ăn uống đầy đủ các món, chỉ ăn chay không cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Cố gắng ăn uống lành mạnh, ăn để sống một cuộc đời tươi đẹp, chứ không phải sống để ăn, gặp cái gì cũng há mồm ra, rồi cơ thể mập béo ú ù u, mặt sổ nọng, đi lại nặng nề, nhìn thấy mà phát ớn. Mình cũng phải tập thể dục thể thao thường xuyên để đừng có mà sự quan sớm. Một tháng nên tổ chức ăn uống tam thanh vài ngày, tam thanh tức là ăn thức ăn thanh đạm để mà cơ thể được thanh lọc và gương mặt được thanh tú đó mà. Healthy food, healthy food. Điền vào dấu ba chấm. Ở một ký túc xá nọ, sinh viên hay truyền nhau về câu chuyện cái lan và bịch bột giặt. Số là chiều hôm đó, cái lan đi ra ngoài mua bịch bột giặt rồi về ký túc xá giặt đồ. Tới cổng bảo vệ ký túc xá thì anh bồ đến thăm rủ đi chơi, nên cái lan gửi bịch bột giặt cho anh bảo vệ rồi leo lên xe đi. Anh bảo vệ do không coi ngó nên người khác lẻn vào lấy mất. Cái lan về tiếc tiền, tức khóc và bắt anh bảo vệ đền mấy chục ngàn để cô mua bịch bột giặt mới. Ngày hôm sau, trên trường đồn ầm ĩ với nhau là cái lan, quê Sơn La, ở phòng A217 ký túc, vừa có thai. Tụi mày biết tác giả cái thai là ai không? Chính là anh bảo vệ đấy. Anh bảo vệ không chịu thừa nhận, nên cái lan nó khóc, đòi anh đền mấy chục ngàn. Sinh viên là trí thức, mà còn hiếu kỳ và tò mò vậy, huống hồ chỉ dân thường, càng rảnh rang thì càng nhiều chuyện lắm. Ở quê thì nói chung tò mò hơn thành thị, nhưng rồi người ở thành thị thì cũng không quên cái thói quen này nên cũng tò mò, hình thành mảnh đất màu mỡ cho các tờ báo lá cải. Người nổi tiếng thì càng bị tò mò chuyện đời tư, nói chuyện một hồi thì ai cũng quen ca sĩ này, diễn viên kia, và ai cũng khẳng định là có quen biết hay tận mắt thấy, tận tai nghe để tăng phần thuyết phục. Lúc Tony còn đi học đại học, ở trọ chung với nhiều đứa bạn, nửa đêm cả xóm trọ xôn xao đánh thức nhau dậy ra cầu Sài Gòn coi vì có người nhảy cầu tự tử. Thế là cả nhà trọ đi hết, Tony bị bắt đi coi xe máy giùm để mọi người lên lan can cầu quan sát cho nó dễ. Trời thì khuya, tới 2-3 giờ sáng rồi mà hàng trăm người vẫn cứ nhìn chăm chăm xuống dòng nước, trong khi đội cứu hộ thì tất bật. Tony nói, thôi về nhà, mai tao còn phải đi thi. Thì tụi nó chửi dữ dội, nói phải ở lại coi cho biết chứ, thi cái gì, thi lại cũng được à. Hiếu kỳ, tức là ưa thích sự kỳ lạ, vốn nằm trong gen của nhiều người, hầu như không thể bỏ được. Ở một làng quê nọ, đêm đến, hai vợ chồng nhà X to tiếng trị tội thằng con quỳ gối không được, nói, cửa thì đóng, nên thì hàng xóm bỏ ăn bỏ ngủ bu quanh nhà, miệng mồm im thin thít để lắng nghe và thấu hiểu. Khổ là tiếng được tiếng mất, do lúc đó, các đương sự tự nhiên nói nhỏ lại, đám đông ghé tai sát vách, ráng lắng nghe nhưng chả rõ gì cả. Có nhiều dấu ba chấm trong một câu nói, thế là... đám đông bên ngoài tự động điền vào chỗ trống đó tùy theo khả năng sáng tạo của mình. Cả làng suốt đêm trằn trọc không ngủ, chỉ mong á tin sương sớm mai ra chợ kể nhau nghe. Đầu trưa trưa, bà vợ nhà ít đi chợ, gặp ai cũng nghe nói kiểu sáng nay vẫn dậy đi chợ được à, hay mua thịt cho nó ăn làm chi em ơi, đàn ông nó vậy đó em. Em có hầu hạ cho nó thì nó cũng có bồ khác thôi. Chị vợ nghe xong không biết là chuyện nhà mình, tưởng chị hàng thịt có tâm sự nên nước mắt lưng tròng vì thương chị ấy, đi về quăng miếng thịt xuống bếp lên nhà trên ngay để kể cho chồng nghe rằng chị bán thịt chợ mình vừa bị chồng bỏ tội lắm anh à. Anh chồng liền gọi bạn bè qua nhà làm xị rượu đàn vân để thảo luận về đề tài khoa học cấp thôn, vì sao mấy cô hàng thịt hay bị chồng bỏ. Xưa Tony có một anh tài xế rất vui vẻ, bữa đó đường khá đông nhưng anh không tập trung lái gì cả, chỉ nhìn ra cái gương chiếu hậu bên phải. Thấy anh nhìn hoài nên Tony cũng nhìn theo, thì thấy hai thanh niên đang đi xe máy, vừa đi vừa chỉ trỏ bàn tán về cái xe của Tony. Nó chạy theo khá dài nên Tony nghĩ cách là sợ nó bẻ gương hay gì đó nên anh ấy đề phòng. Ai ngờ lúc đèn đỏ dừng lại, thấy anh tài xế hạ kính xuống, thò đầu ra nói: "Xe này á 7 tỷ chứ không phải là 2 tỷ đâu Phúc ơi. Minh á, nó nói đúng rồi đó." Tony hỏi: "Ủa, chuyện gì vậy? Anh quen tụi nó hả?" Anh nói: "Đâu có, tại tụi mình á nhìn qua gương thấy hai đứa nhép miệng nói qua nói lại về đề tài cái xe của mình, tôi biết liền ha. Thằng lái xe tên là Phúc, thằng sau tên Minh, tụi nó nói đúng hết các chi tiết. Chỉ trừ cái giá xe, làm tôi lật đật đến chính đó mà."
Chuyện nhà anh Khổm.
Tony có anh bạn thân, người Thái Lan, tên là Khổm, chủ một nhà máy phân bón ở ngoại ô Bangkok. Nói là bạn, chứ anh cũng già rồi, có ba đứa con cũng trạc tuổi Tony, làm ăn rồi quen. Trong những năm 90, kinh tế xã hội Thái Lan giống nước mình bây giờ nè. Phần lớn học sinh thi vào kinh tế tài chính. Hai đứa đầu của anh Khổm cũng vậy. Một đứa quản trị, một đứa công nghệ thông tin. Rồi như kịch bản của cái gia đình khá giả, tốt nghiệp xong, một đứa qua Anh, một đứa qua Úc lấy bằng thạc sĩ quản trị, rồi về nước. May mà có cái công ty của gia đình, chứ không thì hai đứa này cũng đi xin việc trối chết. Vợ chồng anh Khổm giống nhiều người từ dưới quê đi lên, xây dựng sự nghiệp ở Bangkok xong, muốn con cái có tương lai nên cũng lo cho tụi nó vô toàn trường chuyên lớp chọn, bên Thái Lan gọi là trường tư, tốn tiền ghê lắm. Nhưng sau đó thì chìm liễm, không còn chút dấu ấn gì xứng đáng với sự đầu tư ấy. Đứa nào vô công ty đa quốc gia, làm lương 2.000 đô la một tháng là tự hào ghê lắm, thời gian còn lại chỉ quan tâm đến áo hiệu, quần hiệu, bữa này, chỗ này, sell off, tour du lịch nước kia đang hạ giá, rồi tiếu tiết nhau đi chơi. Nền kinh tế Thái Lan cứ dẫm chân tại chỗ, toàn gia công cho nước ngoài suốt một thời gian dài. Một thế hệ con nhà thành phố khá giả chẳng có động lực gì phấn đấu, ăn uống có người lo, tài liệu học tập có người cung cấp, nên não bộ mất khả năng tự tìm kiếm thông tin. Vô công ty làm, bị các đồng nghiệp coi thường, trề môi, nói tụi mày vô được công ty này là nhờ cha nhờ mẹ tụi mày. Vì không tự mình kiếm sống nên không có trải nghiệm. Lúc họp công ty, tụi nó đứng lên phát biểu nghe không thu hút gì. Mặc dù hai đứa con anh Khổm cũng hòa đồng và lễ phép, nhưng nói chung là làng nhàng, tẻ nhạt. Đến cậu Úc, anh Khổm thay đổi hướng nghiệp, cho nó học kỹ thuật trước, sau này học quản trị để ra trở thành nhà kỹ trị. Vì đứa Úc này biết vượt sướng, anh thuyết phục nó học nông lâm. Nó đầu tiên không chịu, nói dơ giấy, đất cát. Nhưng sau một năm, nó tự nhiên đam mê. Anh nói giống như con người có nguồn gốc động vật nên trở về với đất cát là thấy khoái hà. Tốt nghiệp xong, nó sang California làm thạc sĩ. Anh nói trường Fresno State đang tuyển, nhận hết cả lớp nó, cho học bổng hết, trừ mấy đứa dốt tiếng Anh thôi. Qua được 3 tháng là tụi nó bắt đầu để dành được tiền, đi phụ thầy cô, đi hái nho hái táo, nuôi giấm hay làm hướng dẫn viên cho khách Thái tham quan công viên Yosemite gần đó. Trường Fresno làm Tony cũng từng đến. Ôi, nhìn cái cơ ngơi của nó mà mê, nằm giữa những cánh đồng nho bạc ngàn, các tổ chức quốc tế như FAO, Tổ chức Lương Nông Thế Giới, FDA, Tổ chức Quản lý An toàn Thực phẩm, các tập đoàn như là Monsanto, Bayer, Dow Chemical, Syngenta, Post đều đặt cọc trước, giành giật sinh viên, thấy mà bắt mệt hả? Cậu Úc được FDA tuyển, đưa đi đào tạo thêm rồi về phụ tá FDA Thái Lan chuyên kiểm nghiệm các lô hàng trái cây xuất khẩu. Nhờ một thế hệ những người Thái trẻ giỏi giang như vậy mà trái cây Thái Lan đi vô được hầu hết mọi siêu thị trên thế giới. Riêng xuất khẩu cho Trung Quốc, hoa quả nhiệt đới như là sầu riêng, chôm chôm, măng cụt cũng đem lại cho nông dân Thái Lan sự giàu có tột bậc. Thế hệ cậu Út còn chọn các ngành kỹ thuật như hóa chất, cơ khí, máy móc, xe hơi, điện tử. Mặc dù học kỹ thuật nhưng đứa nào đứa nấy tiếng Anh giỏi nên vô mấy cái hãng nước ngoài làm hết. Đầu năm 10 năm là có thể ra riêng tự sản xuất một cái gì đó made in Thailand. Nhờ tiếng Anh giỏi nên ra tiếp thị với thế giới bên ngoài, người ta mua ào ào. Cả thế giới ớn hàng Trung Quốc quá, tìm miết mới có hàng của một nước có giá cả cao hơn Trung Quốc một chút mà chất lượng thì hơn hẳn. Đó chính là hàng Thái. Thế hệ cậu Út góp phần xây dựng nền công nghiệp sản xuất Thái Lan hùng mạnh số 1 Đông Nam Á. Và thứ 10 thế giới về sản xuất xe hơi, top 5 thế giới về điện tử, đồ gia dụng, máy tính đồ chơi, du lịch cũng mạnh, nông nghiệp cũng mạnh, giờ công nghiệp cũng mạnh nữa thì dân Thái ngày càng giàu có sung túc. Cậu Út nói, bạn bè của em nhìn lại 10 năm ra trường đều thành đạt cả, đứa được giữ lại làm giảng viên, đứa làm việc cho mấy tổ chức quốc tế, đứa tự mua đất trồng trọt chăn nuôi, cho việc cả trăm lao động. Đứa nào cũng triệu phú đô la trở lên, đời sống hết sức phong lưu, vì có một tuổi trẻ tự học như điên, làm như điên, chấp nhận lấm len dầu mỡ trong các nhà máy, chứ không có sức dài vai rộng mà mặc quần tây, đóng thùng, ôm cái laptop ngồi quán cà phê Starbucks ở Bangkok, chát chít, chờ ngân hàng này công ty kia tuyển, thì vác đơn đến xin việc, chả có cái nghề gì ngoài cái bằng cấp gọi là quản trị kinh doanh, cách nói vui của sinh viên quản trị kinh doanh đó mà. Tự nhiên ngồi nghĩ, nếu bây giờ mà 18 tuổi, Tony sẽ chọn kỹ thuật như nông nghiệp nè, thủy sản nè, hóa công nghệ nè, sinh công nghệ nè, máy móc điện đóm để học ngay, rồi mần tiếng Anh cho thiệt là giỏi nha, để làm cái MBA ở nước ngoài, kinh tế không khó, nắm phương pháp và chăm đọc sách. Tự học là ok ngay. Học kỹ thuật trước, kinh tế sau thì dễ hơn là 22, 23 tuổi mới ôn lại toán lý hóa để thi kỹ thuật, trở thành một nhà kỹ trị vẫn có gì đó thú vị hơn. Quan điểm riêng của Tony là như vậy đó. Nếu bây giờ mà Tony 18 tuổi, ôi chà chà, với gương mặt thanh tú như thế này, có khi là đi đóng phim ca nhạc, làm nên làn sóng T-pop, cạnh tranh với K-pop của Hàn Quốc cũng nên. Ôi, 18 tuổi, 18 tuổi!